Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn đến các nạn nhân vụ nổ ở Istanbul.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng và bị thương trong vụ đánh bom hôm Chủ nhật 13 tháng 11 ở trung tâm Istanbul.
Ngày 15 tháng 11, trong điện thư được gửi bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến sứ thần tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Tổng giám mục Marek Solczynski, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi nghe biết về những cái chết và thương tích do vụ nổ bom gây ra ở Istanbul. Điện thư viết, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của những người đã chết, đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với những người bị thương và những người đang khóc thương người thân của họ. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cầu nguyện để không có hành động bạo lực nào làm nản chí những nỗ lực của người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong việc xây dựng một xã hội dựa trên các giá trị của tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Đức Thượng phụ Bartolomeo của Constantinople cũng bày tỏ sự lên án mạnh mẽ vụ tấn công và theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, Ngài đã đến hiện trường vụ đánh bom để tưởng nhớ các nạn nhân. Vụ nổ xảy ra lúc 4 giờ 20 chiều giờ địa phương, tàn phá các công trình kiến trúc trên đường Istinkan Kadesi ở quận Taksim, về phía bắc của thành phố, ảnh hưởng đến khu vực mua sắm và hội họp. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và phó của ông Fuat Oktay đã nói về một phụ nữ chịu trách nhiệm về vụ đánh bom. Ban đầu người ta cho rằng đó là một kẻ đánh bom liều chết, nhưng các tuyên bố vào buổi tối xác nhận rằng kẻ đánh bom đã bị bắt, mà không nêu rõ lý do tại sao nghi phạm bị bắt hay đó có phải là phụ nữ hay không. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Becky Bodas đã đề cập đến một chiếc túi nằm trên băng ghế trong 4 đến 45 phút trước khi vụ nổ xảy ra. Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với người phụ nữ này, 46 người đã bị bắt và con số đã tăng lên sau đó.
400 năm thành lập Bộ Loan báo tin mừng.
Vatican, từ ngày 16 đến 18 tháng 11, tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, diễn ra hội nghị đánh dấu 400 năm thành lập của Bộ Loan báo tin mừng, cơ quan của Vatican phụ trách về các hoạt động truyền giáo.
Hội nghị nghiên cứu quốc tế có tên Euntes in Mundum Universum được tổ chức với sự hợp tác giữa Bộ Loan báo tin mừng, Đại học Giáo hoàng Urbaniana và các hội giáo hoàng truyền giáo. Hôm 15 tháng 11, trong cuộc họp báo giới thiệu về hội nghị nhân kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Loan báo tin mừng, Đức ông Camillus John Pinlay, chánh văn phòng của Bộ, đã trình bày tổng quan về lịch sử của Bộ, nhấn mạnh đến sự phát triển liên tục của Bộ trong 400 năm lịch sử của Bộ. Ngài nói về một sự kiện lịch sử có tầm quan trọng to lớn, nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng Gregorio XV vào năm 1622 đã thành lập Bộ Truyền bá Đức tin với ý muốn rằng Bộ phối hợp và hướng dẫn hoạt động truyền giáo của giáo hội cho đến lúc đó được kiểm soát bởi các vị vua công giáo của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Kể từ đó, Bộ đã trải qua rất nhiều thay đổi lớn. Đặc biệt, Đức ông John Pinlay nhấn mạnh sự phát triển của Bộ dưới thời Đức ông Francesco Ingoli, tổng thư ký đầu tiên của Bộ, cũng như tác động của Công đồng Vatican II. Giáo huấn của Công đồng về bản chất truyền giáo của giáo hội là một trong những đóng góp quan trọng nhất để thúc đẩy hoạt động truyền giáo của giáo hội. Vào năm 1967, Thánh Bộ Truyền bá Đức tin được đổi tên thành Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Vào năm 2022, với việc công bố tông hiến mới Praedicate Evangelium của Đức Thánh Cha cho giáo triều Roma, các hoạt động của Bộ đã được gộp chung vào Bộ mới có tên Bộ Loan báo tin mừng.
Đức Thánh Cha muốn giáo hội Hoa Kỳ là một giáo hội loan báo tin mừng.
Hoa Kỳ, trong bài phát biểu hôm 15 tháng 11 tại Đại hội mùa thu của các giám mục Hoa Kỳ ở Baltimore, Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tập trung vào vai trò truyền giáo của giáo hội trong việc truyền bá sứ điệp tin mừng.
Các giám mục Hoa Kỳ đang tham dự khóa họp mùa thu từ ngày 14 đến 17 tháng 11. Hôm 15 tháng 11, các ngài đã bầu Đức Tổng giám mục Timothy của Tổng giáo phận Quân đội Hoa Kỳ làm chủ tịch và Đức Tổng giám mục William của Baltimore làm phó chủ tịch Hội đồng giám mục nước này với nhiệm kỳ 3 năm. Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ nói rằng, một cách để xác định xem giáo hội có đang sống theo vai trò truyền giáo của mình hay không là xem xét cách thức các giáo hội địa phương hoạt động như những cộng đoàn truyền giáo, điều mà theo ngài đặc biệt rõ ràng trong việc thể hiện niềm vui phát xuất từ mầu nhiệm thánh thể. Đức Tổng giám mục Pierre cũng nhắc các giám mục về việc giáo hội cần suy tư về hình ảnh giáo hội như bệnh viện dã chiến được Đức Thánh Cha miêu tả. Đó là giáo hội chữa lành cho những người bị thương tích. Giáo hội thực hành công việc này để đến với những người nhập cư và các bà mẹ trẻ trong sáng kiến, đồng hành với các bà mẹ gặp khó khăn. Ngài nói rằng, Đức Thánh Cha đang khuyến khích giáo hội công giáo trở thành một giáo hội truyền giáo, khuyến khích mọi người trở thành nhà truyền giáo. Một phần quan trọng của công việc đó là liên quan đến việc khuyến khích các tín hữu công giáo đảm nhận trách nhiệm vì giáo hội. Để thực hiện được điều này, đại diện Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ lưu ý rằng, giáo hội không thể bỏ qua việc đào tạo tu đức và phụng vụ cho giáo dân. Ngài nói, nếu chúng ta đồng hành gần gũi với người dân của mình hơn, thì chúng ta có thể dễ dàng tin tưởng họ hơn và khuyến khích sự phát triển thiêng liêng của họ. Ngài cũng hỏi các giám mục về cách họ cổ võ sự thánh thiện thường hằng trong các giáo hội địa phương của chúng ta và liệu có đủ nguồn lực thiêng liêng cho các linh mục và giáo dân trong giáo phận của mình hay không. Báo cáo của Thượng Hội đồng mới đây cho thấy nhiều người trẻ trong giáo hội gặp khó khăn trong việc đón nhận giáo huấn của giáo hội về nhiều vấn đề. Để đáp lại điều này, theo Đức Tổng giám mục Pierre, các giám mục phải trình bày đức tin một cách rõ ràng, nhưng cũng nên đồng hành với họ, để họ sống đức tin của mình theo cách mang lại cho họ sự bình an trong tâm hồn, cảm nghiệm được chân, thiện và mỹ. Trước những thách đố và khủng hoảng, Sứ thần Tòa Thánh khuyến khích các giám mục Hoa Kỳ đừng liệt kê, nhưng hãy tự tin tiến bước theo cách hiệp hành, qua việc lắng nghe cách kiên nhẫn, đối thoại cách tôn trọng. Ngài thúc giục các giám mục nhìn nhận những thời điểm thử thách này theo cách mà cuối cùng sẽ dẫn họ đến việc đưa ra một câu trả lời tràn đầy đức tin cho câu hỏi chúng ta đang ở đâu, và quan trọng hơn cho câu hỏi chúng ta đang đi về đâu.
Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc kỷ niệm 10 năm thành lập.
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc hiện là trường cao đẳng công giáo duy nhất tại Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập. Với đặc tính công giáo, trường được thành lập và phát triển theo phương châm thăng tiến con người toàn diện, dựa theo tuyên ngôn của Công đồng Vaticano II về giáo dục Kitô giáo.
Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa về quá trình 10 năm hình thành và phát triển của trường 2012-2022 với sự tham dự của nhiều linh mục thuộc Caritas Việt Nam và giáo phận Xuân Lộc, các ân nhân, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và sinh viên học sinh. Với phương châm thăng tiến con người toàn diện, hoạt động giáo dục của trường dựa trên ba giá trị cốt lõi: đạo đức, kiến thức, công nghệ, nhắm đào tạo thế hệ trẻ trở thành người có đạo đức, giỏi kiến thức, vững tay nghề, hầu thăng tiến bản thân và góp phần xây dựng xã hội. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy, hiệu trưởng của trường cho biết, khi mới thành lập, khóa học đầu tiên có 334 học sinh đăng ký nhập học thuộc 8 ngành nghề. Đội ngũ giảng viên khiêm tốn và cơ sở vật chất còn hạn chế. Đến nay, trường đào tạo 20 nghề hệ trung cấp và 10 nghề hệ cao đẳng. Bước vào năm thứ 10 hoạt động, đã có 4.222 sinh viên, học sinh tốt nghiệp, trong đó có 3.603 học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp và 619 sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng. Nhiều người trong số các em đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong cả nước. Các em luôn biết đem đời sống đạo đức, kiến thức, tay nghề được rèn luyện và học tập tại nhà trường, áp dụng vào công việc mình phụ trách. Dịp mừng 10 năm được tổ chức với loạt sự kiện trong 3 ngày, với các thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho năm học mới, trao bằng tốt nghiệp cho 209 sinh viên hệ cao đẳng và 50 học viên hệ trung cấp. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, ngỏ lời với các sinh viên học sinh của trường. Cha cam kết với các con, nhà trường này khởi đầu với giáo phận sẽ luôn ở bên các con để tiếp tục chăm sóc và cố gắng đem lại cho các con những điều tốt đẹp nhất. Trong lời chủ trang viết cho kỷ niệm 10 năm hoạt động nhà trường, Đức cha Soan chia sẻ, trường Cao đẳng Hòa Bình muốn cống hiến một nền giáo dục toàn diện đào tạo nên những người trẻ, không chỉ có kiến thức và nghề nghiệp chuyên môn, nhưng còn có phẩm chất và đạo đức. Cách riêng, các sinh viên học sinh công giáo của trường còn được hướng dẫn và nuôi dưỡng về đời sống đức tin.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về sự phân định, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải thích những chuyển động trong tâm hồn, trong trái tim của chúng ta, bao gồm những kinh nghiệm về sự sầu khổ thiêng liêng, sự bất an hay không hài lòng trong nội tâm. Theo Đức Thánh Cha, những khoảnh khắc như thế là một thách đố đối với tính tự mãn của chúng ta, nhưng cũng là động lực để phát triển đời sống thiêng liêng. Trong trường hợp của nhiều vị thánh vĩ đại, ví dụ như Thánh Augustino, cảm giác bất an nội tâm này là bắt đầu cho một sự hoán cải sâu sắc. Kinh nghiệm về sự sầu khổ có thể giúp chúng ta nhìn mọi việc dưới một ánh sáng mới, đánh giá cao các phúc lành mà chúng ta thường coi là điều hiển nhiên, và tìm thấy sự bình an khi đến gần Chúa hơn. Bằng cách này, chúng ta đào sâu tương quan của mình với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha khuyên rằng, vào những lúc sầu khổ hay chán nản, chúng ta hãy đón nhận kinh nghiệm này như một lời mời gọi để cầu nguyện có chiều sâu hơn, kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô và tin tưởng vững chắc vào những lời hứa của Người. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta hãy tiếp tục các bài giáo lý về chủ đề phân định. Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của việc đọc những gì khuấy động trong lòng chúng ta để không đưa ra những quyết định vội vàng bị thúc đẩy bởi cảm xúc nhất thời, chỉ gây nên hối tiếc khi đã quá muộn. Do đó, hãy đọc những gì xảy ra, rồi đưa ra quyết định. Theo nghĩa này, ngay cả trạng thái tinh thần mà chúng ta gọi là sự sầu khổ, khi mà tâm hồn bao phủ bởi bóng tối, buồn sầu, cũng có thể là một cơ hội để phát triển. Thực tế là nếu không có một chút không hài lòng, một tí nỗi buồn lành mạnh, một khả năng lành mạnh để sống trong cô tịch, đối diện với bản thân mà không chạy trốn, thì chúng ta có nguy cơ luôn ở trên bề mặt của sự vật và không bao giờ tiếp xúc với tâm điểm cuộc sống của chúng ta. Sự sầu khổ gây nên một sự khuấy động tâm hồn. Khi buồn thì tâm hồn như bị lay động. Nó giúp ta tỉnh táo. Nó nuôi dưỡng sự cảnh giác và khiêm tốn. Đồng thời, bảo vệ chúng ta khỏi những cơn gió hão huyền. Đây là những điều kiện không thể thiếu để tiến bộ trong cuộc sống và do đó cả trong đời sống thiêng liêng. Một sự thanh thản hoàn hảo nhưng vô trùng, nghĩa là không bị điều gì khuấy động, không có tình cảm, thì khi trở thành tiêu chuẩn cho các quyết định và hành vi, nó khiến chúng ta trở nên thiếu tính nhân văn, dửng dưng trước những đau khổ của người khác và không có khả năng chấp nhận những đau khổ của chính mình. Chưa kể rằng, sự thanh thản hoàn hảo như vậy không thể đạt được bằng con đường dửng dưng này. Sự giãn cách vô trùng này, tôi không tham gia vào việc gì, tôi giữ khoảng cách. Đây không phải là cuộc sống, nhưng giống như chúng ta sống trong phòng thí nghiệm, đóng kín, để không có vi khuẩn hay bệnh tật. Đối với nhiều vị thánh, sự bồn chồn là một động lực quyết định để thay đổi cuộc sống của họ. Sự thanh thản giả tạo thì không tốt, nhưng sự bồn chồn cách lành mạnh, trái tim thao thức, trái tim cố ra đường là những điều tốt. Ví dụ như trường hợp của Thánh Augustino Hippo, Edith Stein, Joseph Benedicto Telencho và Jacques de Foucault. Những lựa chọn quan trọng đều có giá trị của nó là cuộc sống, một mức giá mà tất cả mọi người đều phải trả. Nghĩa là, những lựa chọn quan trọng không đến từ xổ số. Không, chúng có giá của nó và bạn phải trả giá. Đó là cái giá mà bạn phải trả bằng trái tim mình. Đó là cái giá của quyết định. Cái giá cần được thực hiện với một chút nỗ lực. Nhưng nó không miễn phí, mà là một mức giá trong tầm với mọi người. Tất cả chúng ta đều phải trả giá cho quyết định này để thoát ra khỏi trạng thái thờ ơ. Trạng thái dửng dưng luôn làm cho chúng ta trở nên tệ hơn.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định, Sự sầu khổ cũng là một lời mời gọi chúng ta có thái độ vô vị lợi, không hành động chỉ và chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cảm xúc. Sự sầu khổ mang đến cho chúng ta khả năng lớn lên, khởi đầu một mối quan hệ trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn với Chúa và với những người thân yêu của chúng ta. Một mối quan hệ không bị giản lược thành một sự trao đổi, đơn thuần giữa cho và nhận. Chúng ta hãy nghĩ về thời thơ ấu của mình. Khi còn nhỏ, chúng ta thường tìm kiếm cha mẹ để có được một thứ gì đó, một món đồ chơi, một số tiền để mua một cây kem, để được phép, vân vân. Và vì vậy chúng ta tìm kiếm họ không phải vì họ mà vì lợi ích. Tuy nhiên, món quà lớn nhất chính là chính họ, cha mẹ của chúng ta, và chúng ta dần dần hiểu ra điều này khi chúng ta lớn lên. Nhiều lời cầu nguyện của chúng ta cũng phần nào giống như thế. Đó là những lời cầu xin Chúa ban ân huệ mà không có bất kỳ sự quan tâm thực sự nào đến người. Tin mừng ghi lại rằng Chúa Giêsu thường bị vây quanh bởi nhiều người tìm kiếm người để đạt được điều gì đó, chữa lành bệnh, giúp đỡ vật chất, nhưng không chỉ đơn giản là được ở bên người. Người bị đám đông xô đẩy, nhưng người vẫn đơn độc. Một số vị thánh và ngay cả một số nghệ sĩ đã suy niệm về hoàn cảnh này của Chúa Giêsu. Có vẻ lạ lùng, không thực tế khi hỏi Chúa, Chúa thế nào? Ngược lại, đó là một cách tốt đẹp để bước vào một mối quan hệ thực sự chân thành với nhân tính của người, với sự đau khổ của người, ngay cả với sự cô đơn của người, với Chúa, đấng muốn chia sẻ sự sống của người với chúng ta một cách trọn vẹn. Thật tốt cho chúng ta khi học cách ở với người mà không có những động cơ nào khác, giống như xảy ra với những người mà chúng ta quan tâm. Chúng ta muốn biết họ ngày càng nhiều hơn bởi vì thật tốt khi được ở bên họ.
Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu. Anh chị em thân mến, đời sống thiêng liêng không phải là một kỹ thuật mà chúng ta tùy ý sử dụng. Nó không phải là một chương trình cho sự an lạc nội tâm mà chúng ta tùy ý hoạch định. Không, đời sống thiêng liêng là một mối quan hệ với đấng hằng sống, với Thiên Chúa, đấng không thể bị thu gọn vào các phạm trù của chúng ta. Vì vậy, sự sầu khổ là câu trả lời rõ ràng nhất cho ý kiến phản đối nói rằng kinh nghiệm về Thiên Chúa là một hình thức gợi ý, một phóng chiếu đơn giản về những ước muốn của chúng ta. Sầu khổ là không cảm thấy gì, tất cả đều u tối, nhưng bạn tìm kiếm Chúa trong sự sầu khổ. Trong trường hợp đó, nếu chúng ta nghĩ rằng nó là một phóng chiếu những ước muốn của chúng ta sẽ luôn là người lên kế hoạch cho nó, và chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và hài lòng, giống như một đĩa hát lặp đi lặp lại cùng một bản nhạc. Ngược lại, những người cầu nguyện nhận ra rằng kết quả là không thể đoán trước. Những kinh nghiệm và đoạn kinh thánh vốn thường làm chúng ta say mê, thì hôm nay, thật kỳ lạ, lại làm cho chúng ta không cảm động. Và không kém phần bất ngờ, những kinh nghiệm, những cuộc gặp gỡ và những bài học mà chúng ta chưa bao giờ quan tâm hoặc muốn tránh né, ví dụ như kinh nghiệm về thập giá, lại mang đến sự bình an vô cùng. Đừng sợ sự sầu khổ. Hãy kiên trì tiến bước với nó. Đừng chạy trốn. Và trong sầu khổ, hãy cố gắng tìm trái tim của Chúa Kitô, tìm Chúa. Và câu trả lời luôn đến. Vì thế, trước những khó khăn, đừng bao giờ nản lòng. Nhưng hãy quyết tâm đương đầu với thử thách, với sự trợ giúp của ơn Chúa không bao giờ thiếu. Và nếu chúng ta nghe thấy trong nội tâm của mình một tiếng nói khăng khăng muốn ngăn cản chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy học cách vạch mặt nó như tiếng nói của kẻ cám dỗ, và đừng để chúng ta bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy làm ngược lại những gì nó nói với chúng ta.
Cuối buổi tiếp kiến chung, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Trong vài giờ qua, các thành phố Kiev, Lviv và các thành phố khác của Ukraine đã bị tàn phá bởi hơn 100 tên lửa. Hai trong số các tên lửa này cũng khiến hai người dân làng Revodau ở Ba Lan bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha nói, tôi đau đớn và lo lắng khi biết tin về một cuộc tấn công mới vào Ukraine bằng tên lửa và thậm chí còn mạnh hơn, gây ra cái chết và thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng dân sự. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn của những người còn đặt cược vào chiến tranh và làm cho ước vọng hòa bình cho đất nước Ukraine đang đau khổ được thành hiện thực, tránh mọi việc leo thang và dọn đường cho việc ngừng bắn và đối thoại. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cũng xin cầu nguyện cho Ukraine, vùng đất bị giày xéo. Ngài nói, lời cầu nguyện không ngừng của chúng ta cũng dành cho Ukraine tử đạo. Xin Chúa ban cho người dân Ukraine niềm an ủi, sức mạnh trong thử thách và hy vọng hòa bình. Chúng ta có thể cầu nguyện cho Ukraine rằng, lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trang Đình
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu và đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 83, từ số 280 đến số 283 luôn. Đó.
Bà Tĩnh nè, nói thẳng ra là cái đề tài hôm nay nó hơi bị tế nhị. Và có rất là nhiều điều để chúng ta phải bàn. Vậy cậu nghĩ là chúng ta có nên ôn lại bài cũ không hay là vào quốc bài mới luôn?
Tớ nghĩ là mình nên vào bài mới luôn. Rồi trước đó thì mình ôn lại bài cũ.
Ủa cái gì ông này, ông nói tiếng Việt gì kỳ cục vậy ông? Ông đi ý nhiều năm ông quên tiếng Việt không? Ông vừa nói cái gì mà rồi trước đó là sao? Rồi á và trước đó nó không có đi đôi với nhau được.
Thì bây giờ mình cho nó đi cùng thôi, làm gì mà căng vậy?
Đi sao mà đi được? Rồi á là chuyện gì? Là sau đó là tương lai đúng không? Còn trước đó là quá khứ. Sao mà tương lai đi với quá khứ được?
Thì giống như toán thôi ông, thế là trừ 1 cộng với 1 bằng mấy?
Bằng trừ 1 cộng 1, tức là nó sẽ bằng 1 trừ 1. Như vậy là 1 trừ 1 nó sẽ bằng 0 đúng không?
Đấy, thấy không? Bây giờ mình chỉ cần là quá khứ cộng với tương lai chia đôi ra thì nó thành hiện tại thôi. Đó, sống hiện
nghe
tại.
Thì cũng hợp lý, nhưng mà tôi đâu có thấy liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang nói là chả lẽ mình sống bây giờ mình trở về quá khứ xong mình nhảy qua tương lai một tí. Rồi ông càng nói tôi càng thấy rối không mày.
Thật ra thì vừa nãy ông nói là cái đề tài này nó tế nhị nên làm tôi cũng rối luôn. Nhưng mà tôi nhận thấy là cuộc đời này nó rối sẵn rồi. Nhưng mà nhiều khi cuộc đời nó để mình chìm ngập trong cái rắc rối. Nó không phải để mình bị chết chìm không ạ?
Ủa chứ sao?
Mà là để mình học cách bơi hả?
Thì đấy, muốn bơi là cũng phải bình tĩnh đúng không? Bơi mà cậu nhảy xuống cái là cậu bối rối, cậu rối tung lên là hư bột hư đường hết. Đó, phải bình tĩnh thì mới bơi được.
Vậy thì đối diện với cái tình huống mà tế nhị cụ thể là cái bài hôm nay thì mình cần phải bình tĩnh hơn nữa đúng không?
Đúng rồi, phải bình tĩnh.
Thế thì bây giờ ông nói thẳng luôn cho tôi rất hết sức bình tĩnh này. Rồi cái đề tài ngày hôm nay là cái đề tài gì?
Nó là một cái đề tài muôn thuở. Một cái đề tài muôn thuở có nghĩa là một cái đề tài rất ư là khó bàn.
Có nghĩa là một cái đề tài mà nó chưa đưa ra một cái kết quả cuối cùng, một cái phán quyết cuối cùng đúng không?
Người ta bàn đến muôn thuở luôn, bây giờ người ta vẫn còn bàn.
Mà nó ngay cả là quá khứ này, ngay cả hiện tại này, ngay cả tương lai. Hay là ngay cả cái việc mà cả quá khứ và hiện tại cộng vào chia đôi ấy, thì người ta vẫn tiếp tục bàn.
Tôi nói tóm lại là đến chết cũng phải bàn được chưa? Đó, đến chết cũng phải bàn.
Thế cụ thể nó là cái gì?
Đó là đề tài giới tính đó. Ông chết ông đâu có mất cái giới tính của ông đâu.
Chờ.
Cái này nó rất là khó cho nên mình khó có vào thẳng được. Nó rất ư là khó. Giờ khó gì tôi không biết phải làm sao luôn nè.
Đối diện với việc khó thì cái này tôi biết rồi. Người ta chỉ cảm thấy khó thở khi nào cậu biết không?
Khi mà người ta không được thở.
Khi mà người ta nín thở. Thế thì đối diện với cái đề tài khó như này thì mình phải làm cái gì?
Khó có bỏ qua.
Thì mình không được nín đâu, không được nín.
Giờ không nín thì làm gì?
Trình bày
thôi.
Mình phải nhờ trợ giúp. Đấy.
Tức là xài quyền trợ giúp đúng không? Bây giờ có những cái quyền trợ giúp
đấy,
như là nhờ một người thân tín nhất nè, nhờ một chuyên gia nè, hay là nhờ một đúng người rồi. Mà ban biên tập đã sắp xếp sẵn nè, ông chọn cái gì?
Thôi chắc là mình chọn phương án thứ 3 đi, phương án ít rủi ro.
Tôi thừa biết ông mà, ông nghe nói đến chuyện giới tính gì đó là ông ngại đúng không? Ông ngại cho nên giờ ông chuyển sang Đức Thánh Cha nói cho ông, đâu có dám nói gì đâu.
Thôi ông vào bài mới luôn chúng tôi cái.
Tựa đề lần này là cần có giáo dục giới tính. Đó, xong bài rồi đó. Tóm lại là đọc xong bài này chúng ta phải biết cần có giáo dục giới tính, xong.
Rồi, số 280. Công đồng Vatican II đã đề cập đến sự cần thiết phải có một cái nền giáo dục giới tính mang tính tích cực và khôn ngoan dành cho ai? Dành cho trẻ em, dành cho thanh thiếu niên. Và cái việc giáo dục này á, phải tiến hành dần theo năm tháng khi mà những trẻ em, những thanh thiếu niên đấy lớn lên. Và phải lưu tâm đến điều gì? Phải lưu tâm đến những tiến bộ của tâm lý học, của sư phạm và của giáo dục.
Đó, thành ra lúc nãy tôi nói là những cái phương án gọi là quyền trợ giúp đó. Đó, thì có quyền trợ giúp thứ hai là những nhà chuyên môn đó, là mình phải lưu tâm đến đó.
Và đúng chúng rồi, ta nhất nên... là về tâm lý này, về sư phạm này, về giáo
đúng
dục
rồi,
này.
Đấy. Đúng rồi. Và Đức Thánh Cha dặn chúng ta cũng nên tự hỏi là liệu là những cái tổ chức giáo dục của chúng ta đó, tức là tổ chức giáo dục Công giáo đó, có đảm nhận được cái thách đố này hay không?
Nhưng mà phải thú thật là khi mà nghĩ về vấn đề giáo dục giới tính trong cái thời đại này đó, cái thời đại của bùng nổ kỹ thuật số, công nghệ số này, nó làm cho người ta có cái khuynh hướng gọi là tầm thường hóa, hay chính xác hơn gọi là làm nghèo nàn đi cái tính dục.
như là gọi là trúng bủa vay con suốt ngày ngừng ấy thứ thôi, chỉ có ngừng ấy thứ thôi.
Dồn dập lên, tư bề như nước bao la,
đó, lên mạng là thấy có chừng đó thứ thôi, không gì thấy khác hơn hết đó. Đó. Thành ra người ta chỉ có thể hiểu được tính dục, hiểu được cái vấn đề giới tính trong cái cái nhìn toàn cảnh của một nền giáo dục về tình yêu, về sống dâng hiến cho nhau.
Có nghĩa là trao hiến cho nhau, đúng phục vụ lẫn nhau rồi, đúng không?
Chứ không chỉ là đấy, một cái nhu cầu về sinh lý.
Bởi vì sao? Chính bằng cái cách mà cậu vừa bảo đó, đó là tình yêu này, dâng đúng hiến rồi. Cho nhau này, phục đúng vụ rồi. Lẫn nhau này. Thì cái ngôn ngữ của tính dục ấy, nó sẽ không bị làm nghèo nàn đi một cách gọi là đáng buồn. Nhưng mà nó được khai sáng, nó được phát triển, nó được đặt vào đúng chỗ.
Và một cái điều cụ thể rất ư là quan trọng mà nói thẳng ra là xung năng tính dục. Mà ai trong chúng ta cũng đều có hết á. Thì những cái xung năng đó không phải là để mà nén nó lại, mà là làm sao đó để nó được vun trồng trong một cái tiến trình nhận biết bản thân, nhận biết chính mình, rồi làm sao để mình có thể tự chủ những cái xung năng đó, phải có cái năng lực tự chủ, và làm sao để giúp khơi lên trong mình cái khả năng quý giá của niềm vui và của sự gặp gỡ thân tình, tức là tương quan.
Trời ơi, tôi thấy là kết cái số này vào một cái câu cực kỳ hay. Bây giờ là hết số 280, thì cậu nghĩ là mình nên tóm cái số này như thế nào?
Thật ra là cái ý tưởng tổng quát của cái số này đó là cái chữ tính dục, nhưng mà chúng ta đừng có làm nghèo cái ý tưởng của nó đó.
Nhưng mà chính xác hơn là bằng cách nào?
Bằng cách đó là chúng ta phải giáo dục cho trẻ em về tình yêu, về sống trao hiến, dâng hiến, hy sinh, phục vụ lẫn nhau, chứ không phải tính dục được sinh ra để mà thỏa mãn, để mà chiều theo cái bản năng tính dục mà thôi.
Và ở đây mình không những chú tâm vào cái việc là đừng làm thế này, đừng làm thế kia, mà phải phát triển cái yếu tố tích cực của tính dục, nghĩa rằng là phải giúp khơi lên cái khả năng quý giá, trân trọng cái niềm vui của cái sự gặp gỡ thân tình, của cái việc mà mình gặp một cái giới tính khác, một cái người khác, mình cảm thấy mình có thể sống vì người khác.
Đấy. Thành ra tôi đề nghị là lần sau ban biên tập chương trình giáo huấn vui á, lâu lâu nên mời một vài MC nữ vô cho hai MC mình đó, mình sẽ có những cái sáng tạo khác. Bây giờ cứ để anh Huy với Trần Định nói hoài với nhau thì nhiều khi nó cũng hơi nghèo nàn về cái phương diện giới tính, đúng không?
Đúng rồi, chính xác là như vậy. Mà tôi thấy là đáng lẽ là cái này là phải triệt để ngay từ đầu, chứ không phải là đến bây giờ mình mới nói, không phải không?
Đúng rồi.
Trong riêng cái trong trường hợp này là nên
đấy. Là nên có MC nữ cho chương trình giáo huấn vui, đúng không ạ? Có bạn nào khán thính giả mà muốn làm MC cho giáo huấn vui á thì xin vui lòng nhắn tin về cho chúng tôi để chúng tôi gọi là casting đó. Yên tâm, bây giờ chúng ta có thể thu online cũng được đó. Và nếu mà các bạn còn muốn viết kịch bản cho giáo huấn vui, hoặc là các bạn có thể viết luôn, và chúng tôi sẽ lựa chọn những cái kịch bản nào tốt nhất.
Nhưng mà hôm nay là tôi thấy khi mà bàn vấn đề giới tính một cái là cậu là rất là sốt sắng cho cái việc này.
Vâng, thì theo ban biên tập thì đến lúc này chúng tôi phải nhảy sang số 281 thưa quý vị. Đó là tiếp tục giáo huấn vui của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói rằng giáo dục giới tính cung cấp thông tin, nhưng không được quên rằng trẻ em và thanh thiếu niên chưa đạt tới sự trưởng thành đầy đủ.
Đấy, đúng rồi. Có nghĩa là cái thông tin đó, nó phải đến đúng thời điểm và nó phải thích hợp với từng cái lứa tuổi khác nhau.
Bởi vì sao? Sẽ không có ích lợi gì nếu mà chúng ta cứ nhồi nhét vào trong tâm trí của trẻ em, của thanh thiếu niên những cái dữ liệu mà chúng ta không có đồng hành với các em, để các em có được một cái ý thức để có thể nhận định, để có thể phê bình, để có thể phân biệt trước những cái ý tưởng xung quanh nó bủa vây các em suốt ngày ngừng ấy thứ.
Mà cụ thể đó là những cái gì?
Cụ thể là những cái văn hóa phẩm khiêu dâm trên mạng nè. Đó, xong bây giờ có thấy đầy luôn. Bây giờ bấm vào trang web nào là quảng cáo.
Và trong trường hợp như vậy á, thì cái mục tiêu đặt ra là gì? Là những người trẻ phải có khả năng nhận ra rằng mình á đang bị tấn công, mà không phải là tấn công bình thường, mà gọi là tấn công dồn dập bởi những cái thông tin mà không mang lại lợi ích gì cho mình.
Nhiều khi nó còn gây phương hại nữa đó, sao? Lợi bất cập hại như cậu nói lúc nãy đó. Thành thử ra là chúng ta cần giúp cho những người trẻ và các em thiếu nhi biết cách là nhận biết, rồi biết đi tìm kiếm những cái ảnh hưởng tích cực. Tại vì trên mạng cũng có rất là nhiều những cái tấm gương sáng, những cái điều hay lẽ phải, không? Rồi đồng thời giúp cho chúng tránh xa tất cả những gì có thể làm biến dạng cái khả năng yêu thương, cái khả năng tương quan, cái khả năng quan tâm đến người khác của chúng.
Và cũng vậy thì những người giáo dục cần phải làm gì? Thì tôi thấy điều đầu tiên đó là cần phải có một cái ngôn ngữ mới mẻ.
Đấy.
Một cái ngôn ngữ gọi là phù hợp với người trẻ hiện nay.
Nó phải hợp thời, này, phải mang tính truyền thông nè, đúng không?
Đúng rồi. Đức Thánh Cha bảo là phải học được cái ngôn ngữ của người trẻ hiện nay. Phải đi vào được cái gọi là cái môi trường của họ, cái thế giới của họ. Thì chỉ khi đó nó mới dẫn đến điều thứ hai là giới thiệu về những cái đề tài tính dục cho những người trẻ ấy, để cho họ có được một cái óc phê phán, có phân bình, có nhận định đâu những giá trị cốt lõi.
Lâu lắm rồi mới thấy Trần Đỉnh nói được mấy cái câu nó xịn sò như vậy. Ông hiểu chữ xịn sò? Xịn sò tôi mới học chữ này trong của giới trẻ nữa.
À, cái này là ông mới cập nhật đấy hả?
Đó, cập nhật từ vựng xịn sò có nghĩa là very good đó, very well đó.
À, Cái này tôi thấy là lợi bất cập hại rồi.
Rồi thôi, hết số 281.
Từ điển của ông bữa nay cũng xịn đấy.
Trời ơi, từ điển đối chiếu Anh, Việt, Ý. Thấy không? Ừ, Anh nó là very well, Ý là molto bene. Còn Việt á là gì, là xịn sò. Nhưng mà thật ra cái bản xịn sò của ông là bản cũ rồi ông ơi. Bây giờ người ta không gọi xịn sò nữa, ông đã bị lỗi thời rồi.
Bây giờ người ta gọi là gì?
Bây giờ nó phải kêu là hình.
Hình.
Đây là hình. Đó, đó là cậu vừa mới phát biểu rất là hình. Giới trẻ là phải cập nhật mỗi ngày chứ ông. Ấy tôi nói xịn, ông nói xịn lại là ông lỗi thời rồi. Đó.
Tôi là tôi thấy là cái, những cái từ như vậy là rất hợp với cái lứa tuổi của ông. Ừ. Đấy. Mà tôi không muốn nói cái từ tiếp theo.
Từ gì? Từ gì?
Cái này nó hơi khó nói.
Nói luôn đi, nói thẳng ra luôn đi, coi ông tính nói từ gì để diễn tả cái lứa tuổi của tôi.
Người ta bảo là lúc mà người ta trẻ trâu đó thì người ta hay nói những cái ngôn ngữ như vậy, phải không?
Trời
đó.
Ơi, đỉnh à, biết thì nói, không biết thì giữ cột mà nghe. Thời buổi này giới trẻ đứa nào nó dùng từ trẻ trâu nữa, dùng từ khác luôn ông ơi.
Dùng từ gì?
Từ sủ nhi.
Trời ơi, nó mang tính Hán Việt một tí đúng không?
Ừ.
Trời ơi, ông này không phải là ông chưa cập nhật rồi. Người ta khi mà ở trong cái ngôn ngữ gọi là trang trọng á, thì người ta dùng cái từ xỉu nhi. Còn cái ngôn ngữ mà bình dân ấy, thì người ta dùng gọi là trẻ trâu. Đấy.
Bình dân nó cũng không dùng trẻ trâu luôn. Cái từ trẻ trâu là thời cách đây mấy năm rồi, là lại là phiên bản cũ. Phiên bản mới nhất rồi tôi cập nhật đó, là dùng từ là chẩu tre. Đó. Mấy em nhỏ trong cao đoàn nói chuyện với tôi, nó toàn bảo là thầy cũng chẩu tre đấy.
Nhưng mà phải chốt lại một cái điều là cái từ điển của cậu cái này là cũng hịn đấy.
Trời ơi, suốt ngày tôi đi với mấy đứa trẻ đó, cho nên mình phải đồng hành với mấy đứa trẻ. Đức Thánh Cha nói như thế ở số 281. Cần phải đồng hành mới biết được mỗi trẻ ở lứa tuổi của nó cần biết và hiểu vấn đề đến mức nào.
Nghĩa là phải xem những cái bạn trẻ bạn ấy đang bị tấn công bởi vì điều gì đúng không?
Đúng rồi.
Và phải dùng những cái ngôn ngữ thích hợp như là thế anh Huy vừa nói là hịn này, xịn sò này.
Ngữ vận sử nhi.
Đấy, để mà nói cho các bạn trẻ vào cái lứa tuổi cụ thể một cái thời điểm thích hợp bằng một ngôn ngữ gọi là thích hợp.
Đúng rồi. Và thời nay giáo dục không những đem lại kiến thức mà còn phải có một cái sự đồng hành. Đó. Chứ cái gì khó nói thì cấm luôn, là lợi bất cập hại, con dao hai lưỡi. Đó. Chứ phải cái khó là bảo cấm, tao không nói gì hết, không cần tìm hiểu là không được.
Ví dụ như là con người ta đến tuổi yêu rồi đấy, mà thế mà các bác cứ bảo là cấm được yêu thì đấy là càng
quý vị rồi. Quý vị có thấy là Trần Đỉnh mỗi lần cứ nói đến cái đề tài này là cái giọng của anh ta thay đổi, cung giọng thay đổi, bởi vì anh ta đang kể cái kinh nghiệm đau thương của thời tuổi trẻ quý vị ạ. À. Bị bố mẹ cấm yêu cho nên mới phải đi tu đó.
Nhưng mà quan trọng là cái thời gian sau đấy thì cái trẻ trâu đó là hiểu được rằng là không quan trọng không phải là cấm yêu hay là yêu, mà là quan trọng là yêu thế nào, và tình cảm thế nào để phù hợp với lứa tuổi của mình.
Đó.
Rồi bên cạnh cái chuyện yêu đương thì còn rất là nhiều những cái điều quan trọng khác.
Ví dụ như là tình bạn nè, thấy không? Mình đi học mình có quá trời tình bạn đẹp luôn, và nó cũng giúp cho mình trưởng thành về mặt tâm cảm, đúng không?
Rồi chuyện học hành này nghĩa là liên quan đến tương lai này.
Đúng rồi. Rồi những cái hoạt động xã hội là giúp cho mình mở con người mình ra nè, thêm được những cái kỹ năng nè. Và như vậy thì chuyện yêu đương rồi giới tính thì nó đâu phải là tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải quan tâm trong cuộc sống này đâu.
Đấy, mà nó là một phần của cuộc sống, đúng không? Vậy thì mình sẽ tiếp tục nói về vấn đề giáo dục giới tính vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.